Chương 3 Hiếu thân. Thời bé, Hòa thượng Ái Nghiền đã vang danh trong thôn quê về hiếu hành. Ngài từ rất nhỏ đã bắt đầu lao động vất vả, phụ giúp chi phí gia đình. Lúc Ngài xuất gia ở núi Đồng Bách, đúng lúc những năm đầu dân quốc nắm quyền, quân Việt cát cứ, thới cuộc rối ren. Mẹ của Hòa thượng Ái Nghiền, bà Hoàng Thị và con trai nhỏ nương tựa lẫn nhau, gian nan sống qua ngày đoạn tháng. Hòa thượng Ái Nghiền rất hiếu thuận. Ngài ở trên núi khai hoang làm ruộng, đào tháo dược, đổi lương thực, sau đó đi bộ hơn trăm dặm mang vác lương thực về quê nhà cúng dường cho mẹ. 9 năm như thế không gián đoạn. Năm dân quốc 18, năm 1929, em trai 22 tuổi của Hòa thượng Ái Nghiền đã bất hạnh qua đời. Lúc này mẹ của Ngài tuổi tác đã cao, không người bên cạnh phụng dưỡng. Điều này khiến cho Hòa thượng Ái Nghiền khá lo lắng. Để tiện lợi chăm sóc, Hòa thượng Ái Nghiền bàn đón mẹ đến động Đào Hoa trên đỉnh Thái Bạch, núi Đồng Bách phụng dưỡng. Bà sống trên núi được 27 năm, cho đến 1 năm trước khi bà vãng sanh mới được Hòa thượng Ái Nghiền đưa bà cùng xuống núi trở về quê nhà. Theo quy chế nhà Phật, xuất gia bắt buộc thư thỉnh cha mẹ. Nếu như có anh em, con cháu có thể phó thác, mới có thể đề xuất việc thỉnh cầu xuất gia với cha mẹ. Cha mẹ đồng ý mới có thể xuất gia, nếu không thì không được xuống tóc. Sau khi xuất gia, giả sử anh em có sự cố, cha mẹ không có chỗ nương tựa, cũng phải giảm điều kiện y bát để phụng dưỡng dị thân. Cho nên trong lịch sử mới có câu chuyện mọi người ca tụng Trường Lô Tông Trách Dưỡng Mẫu. Ghi chép trong Tịnh Độ Thánh Hiền Lục, thiền sư Tông Trách của triều Tống tuổi nhỏ mất cha do mẹ Trần Thị nuôi nấng thành người. Sau khi trưởng thành, uyên bác thông suốt sách vở thế gian, 29 tuổi xuất gia, hiểu biết sâu rộng thiền lý yếu nghĩa. Về sau sống chùa Trường Lô, đón mẹ sống ở thất phía đông phòng phương trường, khuyên mẹ niệm Phật cầu sanh tịnh độ. Sau 7 năm, mẹ của Ngài niệm Phật mà tạ thế. Sau khi mẹ của Hòa thượng Ái Nghiền sống trên núi 7 năm, người anh hai 24 năm trước bị bắt đi làm lính tráng, cuối cùng đã trở về. Ông ấy đã tìm đến Hòa thượng Ái Nghiền. Hai anh em cách nhau nhiều năm, nhưng mới gặp lại không lâu thì anh hai do đột nhiên phát xuất huyết não chết trong vòng tay của Hòa thượng Ái Nghiền. Vì điều kiện bấy giờ quá khó khăn, Hòa thượng Ái Nghiền không có khả năng đưa anh hai về quê nhà, đành phải an táng ông ấy sơ sài tại trên núi Đồng Bách. Năm 1956, mẹ của Hòa thượng Ái Nghiền 86 tuổi đề xuất muốn về quê nhà. Hòa thượng Ái Nghiền bàn theo mẹ cùng về quê. Ngài ở quê nhà bầu bạn và chăm sóc mẹ suốt đến năm thứ hai thì mẹ vãng sanh. Hòa thượng Ái Nghiền là hiếu tử, ngay cả đã hơn 100 tuổi rồi, lợi thanh minh hoặc là mùng 1 tháng 10 âm lịch mỗi năm, Ngài vẫn không quên tế tổ. Mỗi năm đến thời điểm này, bất luận là ở tự viện nào hoặc niệm Phật đường nào, Ngài cũng luôn tự nhắc mình: tôi phải nhanh chóng trở về, mùng 1 tháng 10 đến nơi rồi, tôi phải trở về lần nữa lên mỗi phần tế tổ, còn phải đến tự viện núi Đồng Bách rồi đi cúng bái thầy tôi. Cổ nhân Trung Quốc đời xứ hiếu đạo, 1 năm 2 lần tế tổ. Giáo dục thời xưa của Trung Quốc là trước dạy con người hiếu thuận phụ mẫu, hữu ái huynh đệ, áp dụng nhân nghĩa lợi trí tính, cũng chính là học làm người trước, làm được hiếu đệ trung tính, lợi nghĩa liêm sĩ, nhân ái hòa bình thì mới cho rằng là người có đạo đức, sau đó mới học làm việc Phật Pháp Đại Thừa cũng đời sướng hiếu đạo. Tịnh nghiệp tam phước, trích từ kinh Quán Vô Lượng Thọ Phật, là nguyên tắc chỉ đạo cao nhất của người học Phật. Phước thứ nhất trong tam phước tổng cộng có 4 câu: hiếu dưỡng phụ mẫu, phụng sự sư trưởng, từ tâm bất sát, tu thập tiện nghiệp. Do đó có thể biết, hiếu thân tôn sư là căn bản của tất cả đức hạnh. Hòa thượng Hải Hiền thật sự đi vào thực tiễn hai gốc rễ hiếu kính. Vì thành tựu đạo nghiệp cả đời của ngài đã xây dựng nền tảng vững chắc. Chương 4: phụng thị sư trưởng. Phật nói, phụ mẫu có ân dưỡng dục, sư trưởng có ân dạy dỗ. Nếu có thể cúng dường cung kính, không chỉ báo đáp ân kia, còn có thể tự nhiên được phước, là phước điền báo ân. Hiếu dưỡng phụ mẫu, phụng sự sư trưởng, là làm thiện pháp hiếu đệ trung tính, vân vân, vốn tồn tại ở thế tục. Đồng thời lại là tịnh nghiệp mà hành giả tịnh độ niệm Phật vãng sanh cực lạc phải tu. Truyền giới công sư phụ của hòa thượng Hải Hiền từng ở núi Đồng Bách y chỉ thiền sư Trực Tánh. Về sau thiền sư Trực Tánh chuyển chỗ ở đến viện Di Lặc ở Bắc Kinh. Cuối năm Triều Thanh, viện Di Lặc là một trong mấy viện trực thuộc chùa Quảng Tế ở kinh thành. Truyền giới công vì để báo ân pháp vũ của thầy, theo gót thiền sư Trực Tánh đến viện Di Lặc ở Bắc Kinh hầu hạ trước sau, đồng thời nhận chức đường chủ. Hòa thượng Hải Hiền từng nói cho đệ tử pháp sư Ấn Chí biết, sư phụ của ngài tu hành ở chùa Quảng Tế Bắc Kinh 12 năm không ra khỏi thiền đường. Sau khi nhà nước mới của Trung Quốc thành lập, thiền đường ngừng việc cúng nhang đàn. Truyền giới công mới trở về núi Đồng Bách kết cỏ tranh khai hoang, dẫn đồ đệ vất vả cần cù cánh tác, cùng lúc đuôi trồng dược liệu, đích thân làm y phụ. Trung Quốc từ Tùy Đường đến giữa Triều Thanh, Phật pháp hưng thịnh, trong mỗi một tông đều có cao tăng đại đức xuất hiện. Người minh tâm kiến tánh thật có. Hòa thượng Hải Hiền đã minh tâm kiến tánh rồi. Hòa thượng Truyền Giới, sư phụ của ngài, cũng là người minh tâm kiến tánh. Sư phụ có thể nhìn ra người đồ đệ này là pháp khí, đây là công phu của ngài. Từ chỗ nào nhìn ra? Từ tính chất của ngài, cũng chính là tính bẩm sinh mà chúng ta nói đến. Hòa thượng Truyền Giới biết có người này, tuy chưa từng đi học, là một đứa trẻ rất nghèo khổ, nhưng bản tánh rất tốt, chân thành, thật thà, nghe lời, thật làm. Phạm là người như vậy đều sẽ có thành tựu. Chỉ cần con đường chỉ thị chính xác rồi, người này thật có thể thành công. Sư phụ của hòa thượng Hải Hiền có thể quán cư, ngài ứng cơ thí giáo. Đối với người nào dạy pháp gì, nếu như người này có thể giác ngộ, biết thế giới này khổ, hy vọng lìa khổ, cũng nghe nói thế giới cực lạc vui, nguyện cầu vãng sanh, đây là người thượng căn. Người thượng căn thì khuyên anh ta niệm Phật nhập môn, người trung căn chỉ quán nhập môn, người hạ căn đợi sám nhập môn. Sư phụ của hòa thượng Hải Hiền chỉ dạy ngài một câu Nam Mô A Di Đà Phật, dặn dò ngài niệm liên tục. Hải Hiền thật sự vui vẻ tiếp nhận. Ngài không có trả lời thầy, không nghịch đạo, tuân thủ lời dạy dỗ của thầy. Một câu A Di Đà Phật từ sáng đến tối, một câu tiếp nối một câu không gián đoạn, cả đời không có thay đổi. Sau khi minh tâm kiến tánh, cái gì cũng biết, thế nhưng không nói. Nếu có người hỏi ngài, ngài cười mà không đáp, không thừa nhận cũng không phủ nhận. Thời kỳ văn hóa đại cách mạng, Hồng Vệ Binh bị mất tháp của hòa thượng Truyền Giới, thế nhưng lại phát hiện mộ hiệp trống rỗng, không nhìn thấy tro cốt. Hòa thượng Truyền Giới nhìn xa thấy trước, đem tro cốt giấu dưới tháp, cho nên không bị phát hiện. Vì sao? Hòa thượng Hải Hiền tìm thấy tro cốt của sư phụ dưới một phiến đá xanh phía dưới mộ huyệt. Ngài gặp vô vàn khó khăn mới bảo tồn lại được tro cốt của sư phụ. Mãi đến năm 1991, Hòa thượng Hải Hiền mới đích thân dẫn đồ đệ xây tháp bên động Đào Hoa trên núi Đồng Bách và đem tro cốt của sư phụ an táng lại. Mỗi năm tiết cúng tế, Hòa thượng Hải Hiền nhất định phải đi bái tế mộ tháp của sư phụ. Thiền sư Trực Tánh, sư phụ của pháp sư Truyền Giới, sư công của Hòa thượng Hải Hiền, vào cuối Thanh đầu Dân Quốc có thể gọi là thiền môn Thạc Đức, đạo đức thánh cao. Những năm cuối đời, theo lời thỉnh cầu của chư đệ tử phía Bắc, di cư đến viện Di Lặc ở Bắc Kinh. Thiền khách trong nước nghe danh mà đến như mây mù dày đặc. Viện Di Lặc ít hôm biến thành Tùng Lâm Đại Tự Viện, cùng với chùa Cao Mân và chùa Kim Sơn ở miền Nam liên hệ phối hợp nhau từ xa. Lúc bấy giờ thiền khách đều biết Nam hữu Cao Mân Kim Sơn, Bắc hữu Di Lặc Thiền Viện. Năm 1952, Chân Không Thiền Sư Thượng Nhân, Thiền Sư Trực Tánh sau khi nhập định 14 ngày đoan tọa mà tịch, thọ thế 80 năm. Sau khi trà tỳ hỏa táng, được hơn 120 viên xá lợi màu đỏ trắng. Năm 1954, các đệ tử của Chân Không Thượng Nhân bộ hành đến Bắc Kinh nghênh thỉnh và hộ tống linh cốt của Chân Không Thượng Nhân về an táng tại chùa Tháp Viện núi Đồng Bách. Pháp sư Hải Mặc, pháp sư Hải Biên là những vị từng cùng với Hòa thượng Hải Hiền kết am cộng tu trên núi Đồng Bách, và bản thân Hòa thượng Hải Hiền đều đã tham gia hàng ngũ hộ tống lần này. Hòa thượng Hải Hiền không những thực hiện đức hạnh tôn sư trọng đạo đầy đủ đối với sư phụ, sư công, mà còn vào những năm tháng khó khăn từng một mình phụng dưỡng năm vị trưởng lão cao niên. Đầu năm 1948, một đám du côn giả mạo quân đội đến chùa Vân Đài, chùa Phổ Hóa và chùa Bảo An vân vân cướp bóc, đồng thời ép buộc tăng ni rời khỏi chùa chiền. Tăng nhân trẻ tuổi ồ ạt chạy trốn, chỉ có năm vị tăng nhân già yếu không có sức xuống núi. Hòa thượng Hải Hiền bàn đón các trưởng lão đến chùa Tháp Viện chăm sóc. Trong suốt thời gian dài mấy chục năm, chùa chiền không có cúng dường nhang đèn, hầu như là một mình Hòa thượng Hải Hiền cả ngày vất vả cần cù, mãi đến khi các ngài từng bị một vãng sanh. Trong thời gian này, lão hòa thượng còn phải chăm sóc mẹ già. Hòa thượng ban ngày cày ruộng đào thảo dược, buổi tối lạy Phật, thường thường lại đến đầu chón mắt hoa. Hòa thượng cứ như thế ngày rồi lại qua ngày, vất vả cực nhọc. Phật nói phải hiếu dưỡng phụ mẫu, phụng sự sư trưởng. Bên trong hiếu là cha mẹ làm đại diện, kính là thầy giáo làm đại diện. Phải tôn kính sư trưởng, tôn trọng đạo mà họ đã truyền, cái gọi là tôn sư trọng đạo. Thân mạng của chúng ta có được từ cha mẹ, huệ mạng trí huệ của chúng ta có được từ thầy giáo. Một người cả đời phải nhớ công ơn trồng cây, hai ân nhân này không được quên. Hiếu thân, kính sư cũng là mỹ đức của văn hóa truyền thống Trung Quốc. Hiếu là căn của văn hóa truyền thống Trung Quốc, kính là bổn của văn hóa truyền thống Trung Quốc. Chúng ta lấy thực vật làm ví dụ. Bổn chính là thân cây chính, là từ căn mà sinh ra. Trên thân cây chính có nhánh cây, từ nhánh cây lại chia ra cành cây, lại có thêm cành lá hoa quả. Những cành lá hoa quả này đều là từ một gốc rễ mà sinh sản ra. Giáo dục thánh hiền, Phật pháp đại thừa, nền móng đều là hiếu thân tôn sư, cho nên văn hóa truyền thống của Trung Quốc và Phật pháp Đại thừa là cùng một gốc rễ. Lão Hòa thượng Hải Hiền lễ Thanh Minh hàng năm và mùng 1 tháng 10 còn phải trở về quê nhà lên mộ tế tổ, bái tế thầy giáo. Điều này một cái là hiếu thân, một cái là tôn sư. Hiếu kính hai chữ này, Hòa thượng Hải Hiền đã làm ra tấm gương cho người đời.